Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Nếu Bắt Đầu Lại. Sau buổi hội thảo dành cho phụ huynh của thiếu niên, câu chuyện về tình thương của người cha trong Phúc Âm Luca chương 15, từ câu 20 cho đến câu 24. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình, khi còn ở đằng xa. Cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng, cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng, hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân, hãy bắt bò con mập làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Người cha sau bao nhiêu tháng ngày chờ mong đã thấy đứa con từ xa trong bộ dạng thảm thương. Ông đã chạy đến ôm chầm đứa con lang thang trở về, đặt những cái hôn đầy yêu thương nồng ấm, không một lời mắng mỏ truy bức về tiền bạc hay đã sống ở đâu, làm gì, chỉ có tình thương mà thôi. Bức tranh này đã khiến nhiều phụ huynh đau xót nhận ra, họ đã thiếu điều quan trọng nhất dành cho con, mà bấy lâu nay cứ tưởng đã cho con đủ đầy. Dưới đây là tâm sự của một trong những phụ huynh tham dự. Nếu bắt đầu lại gia đình của mình, tôi sẽ có rất, rất nhiều điều tôi muốn bắt đầu lại trong mối liên hệ với chồng, với các con và với chính Chúa, ngay trong chính gia đình nhỏ của mình. Tôi giật mình nhận ra ranh giới giữa trong gia đình và không gia đình là rất mong manh. Đối với các con, vẫn cứ ngỡ bản thân mình đủ hiểu, đủ cảm thông, đủ yêu thương, đủ kiên nhẫn, đủ ân cần và đủ khoan dung. Thế nhưng sau khi trở về từ chương trình hội thảo phụ huynh thiếu niên với chủ đề trong gia đình, tôi nhận ra bấy lâu nay các con đang lạc mất, vẫn đang lang thang và đang trốn tránh ngay trong chính gia đình mình. Các con cố giấu đi tiếng nói nội tâm, sẵn sàng mang lấy những mặt nạ của một đứa con ngoan ngoãn, vâng lời, học giỏi, phục vụ Chúa, như điều mà cha mẹ vẫn hằng mong muốn. Nhưng đằng sau cái mặt nạ ấy, các con vẫn đang vất vả chiến đấu từng ngày với những gánh nặng của bản thân, áp lực trong học tập, những mối quan hệ, những cám dỗ, thất bại, ấp ủ ước mơ của chính mình và gánh luôn cả ước mơ còn dang dở của ba mẹ. Tôi hối tiếc khi nhận ra những câu nói với các con tưởng chừng là bình thường, được lặp đi lặp lại trong cuộc sống thường nhật. Học bài đi, ăn nhanh, đến giờ học rồi. Con chậm chạp quá, chỉ lo mỗi việc học mà không nên thân. Ba mẹ bận lắm, con tự lo đi. Nhìn con người ta mà mắc ham. Những lời ấy như liều thuốc cực độc giết các con mỗi ngày mà tôi không hề hay biết. Đôi lúc còn tự lý giải, nói thế để còn cố gắng hơn. Nhưng trong thực tế, làm gì có ai giỏi hơn, tốt hơn, vui hơn khi cứ mãi nghe những lời chê trách và tiêu cực như thế chứ? Tôi nhận ra, gia đình không phải là nơi thi thố thẩm quyền giữa cha mẹ và các con. Đó phải là nơi các con được yêu thương, được chấp nhận, được thấu hiểu. Chẳng phải chỉ có ba mẹ mới mong đợi các con nhiều điều, Nhưng các con cũng có rất nhiều điều mong đợi nơi ba mẹ lắm, mà không dám bày tỏ đó thôi. Các con cần được ba mẹ tôn trọng, lắng nghe con nói, dành thời gian cho con nhiều hơn. Đừng quát mắng, đừng đặt trên con quá nhiều kỳ vọng, để rồi cứ mãi so sánh con với những ai đó. Hãy chấp nhận con, dù đó là những khuyết điểm. Tôi trở về từ kỳ hội thảo với tấm lòng biết ơn Chúa. Cảm ơn ban tổ chức cùng diễn giả đã dùng lời Chúa qua hình ảnh người cha trong Luca chương 15 câu 11 đến câu 32 để giúp tôi nhận biết. Tình thương của chúng ta với các con không tùy thuộc vào phản ứng của các con đối với chúng ta, nhưng tùy thuộc vào tình thương của Cha trên trời. Tiếp tục chủ động đến với con bằng tình yêu, ân cần dạy dỗ, kiên nhẫn cầu nguyện, chờ đợi và chấp nhận ngay chính nguyên trạng của con, tin rằng con sẽ được Chúa thay đổi. Tôi nhìn thấy thực trạng của chính mình, gia đình và các con mình qua chương trình hội thảo. Ước mong sao, các hội thánh sẽ tạo điều kiện cho nhiều phụ huynh trên khắp các tỉnh thành cũng được học những điều này để có thể hiểu con và giúp con bước qua giai đoạn khó khăn và đầy thách thức của tuổi thiếu niên. Cha mẹ và các con sẽ hiểu nhau hơn, xóa bỏ những khoảng cách giữa hai thế hệ, sống vui mừng, hạnh phúc. Hầu qua đó, mỗi gia đình Cơ Đốc sẽ tỏa ra hương thơm của Đấng Christ đến với những người chưa được cứu, góp phần trở nên muối mặn cho đời đang tanh hôi và ánh sáng chiếu rọi cho người đang quờ quạng. Bày tỏ tình yêu và vinh quang của Chúa ngay trong chính gia đình của mỗi chúng ta. Tôi đã và đang bắt đầu lại gia đình của mình, còn bạn thì sao? Hẳn đây không chỉ là tâm sự của một phụ huynh, phải không? Có lúc nào chúng ta dừng lại những bận rộn của nhịp sống để tự đặt cho mình những câu hỏi: vì sao tôi muốn con phải giỏi, phải xếp hạng cao, phải thành công trong các lĩnh vực học tập, thể thao, âm nhạc, chỉ vì ích lợi của con, hay trong đó có cả chút sĩ diện của tôi nữa? Tôi có hiểu là để vừa lòng cha mẹ, con tôi đã vất vả như thế nào không? Hay chỉ thấy một mình tôi vất vả lo toan mà thôi? Tôi có nhìn thấy nỗi buồn lo trong mắt con khi báo tin xuống hạng trong học tập hay không? Đôi mắt khắc khoải ấy có khiến tôi dừng lại những lời quở mắng và nói lời an ủi con hay không? Tại sao lúc nào cũng dùng cụm từ con nhà người ta để so sánh với con mình? Phải chăng chúng ta nghĩ nói vậy để con cố gắng hơn? Nhưng có ai trong chúng ta từng nghĩ rằng chính lời này đẩy con vào mặc cảm vì chẳng ai tốt lên bởi so sánh tiêu cực như thế này cả? Thế nên, đã có lần một đứa con đã gắt gỏng đáp trả: cha mẹ dẫn đứa con người ta đó về đây để con bắt chước là được. Cha mẹ này đã không nhận ra vấn đề, còn tát cho con mấy cái vì lỗi dám trả lời cha mẹ. Từ đó, đứa con trở nên lầm lì, chẳng buồn nói năng gì thêm. Đứa con trở nên người vô gia đình ngay trong chính gia đình của em. Em tâm sự với bạn bè: tớ cô đơn lắm, chẳng ai yêu thương tớ nên chỉ muốn chết cho rồi. Vì sao cha mẹ sinh ra tớ mà chẳng chút cảm thông, còn gây tổn thương liên tục thì làm sao sống nổi? Cho đến lúc đứa con bỏ nhà ra đi, cha mẹ tìm bạn của con để hỏi thăm, mới nghe được những lời này. Có muộn màng quá chăng? Người cha trong Phúc Âm Luca chương 15 không chỉ đau xót cho đứa con lang thang, mà còn phải chịu đựng đứa con ngay trong nhà. Tưởng rất ngoan, rất chăm chỉ, nhưng ngờ đâu, người này không lang thang, vẫn ở trong nhà, bên cạnh người cha. Thế nhưng không chút cảm thông với cha, không hiểu được tấm lòng quảng đại của cha, mà còn lên án bằng những câu chữ rất nặng nề. Con cả liền nổi giận, không muốn vào nhà. Vậy cha nó ra khuyên nó vào, nhưng nó thưa cha rằng: này, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. Nhưng này, con của cha kia, là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đĩ rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bọt con mập. Câu 28 đến câu 30. Nếu đứng vào chỗ của người cha lúc này, tâm lòng chúng ta có tan nát không? Tưởng con hiểu chuyện, nào đâu chỉ là ganh tị, lên án cha. So sánh sự thiệt hại giữa con bò mập mừng em và con dê con nhỏ xíu cho mình. Từ chối mối liên hệ thân tình, cụm từ con của cha chỉ về người em đã cho thấy sự ghét bỏ em mình rất rõ ràng. Con dùng nhiều từ nặng nề để nói về em mình, chứ chẳng chút mừng vui khi thấy em biết nghĩ mà trở về để cha bớt lo lắng nhớ thương. Có khi nào chúng ta cũng đồng ý với người con cả này không? Biết đâu đã có lúc nói với đứa con ngỗ nghịch học hành không như chúng ta mong đợi. Nào, có thấy anh con không? Về nhà biết giúp đỡ cha mẹ học hành chăm chỉ, tiêu tiền cẩn thận, chứ đâu có hoang phí như con. Đâu có đem tiền đãi bạn bè như con. Giờ biết thân chưa? Liệu nói gương anh mà sửa lại nhé. Cho đến lúc nào đó, ngớ người khi hiểu ra những thói hư tật xấu của đứa con lớn được bọc kỹ dưới lớp vỏ ngoan hiền. Hẳn là không ai trong chúng ta mắc sai lầm này, phải không? Mỗi lần đọc lại câu chuyện được ký thuật trong Luca chương 15, lòng chúng ta đều ngưỡng mộ người cha trong câu chuyện. Độc giả thời Chúa Giê-xu biết Ngài nói về tấm lòng của Cha trên trời, đầy yêu thương nhẫn nại, trông mong dân Ngài hiểu được tấm lòng của Cha mà sửa ngay lại đường lối sai trật với mạng lệnh Ngài, để cuộc đời được vui mừng và lan tỏa vui mừng đến cho người khác. Như câu 23-24, hãy bắt bò con mập làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng, đoạn họ khởi sự vui mừng. Từ ngữ chúng ta họ được dùng ở đây mô tả bầu không khí vui mừng tràn ngập ngôi nhà vốn lâu nay yên ắng. Mọi người đều vui. Điều này được nói rõ. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn. Câu thứ 7. Niềm vui lan tỏa khi tình thương được trao ban. Ngẫm xem, chúng ta là ai trong câu chuyện này? Liệu chúng ta đã trải nghiệm tình thương của Cha trên trời chưa? Nếu chưa, thì làm sao chúng ta có thể yêu thương được những đứa con ngỗ nghịch, những đứa con chưa ngoan? Làm thế nào để con cái chúng ta có một gia đình, sống trong gia đình phước hạnh? Trân trọng kính chào quý thính giả.
Ai đang mệt mê giữa sa mạc nắng cháy khô khan? Ai đang còn lạc giữa khu rừng thâm u tối tăm? Ai đang gặp bao khó khăn, lòng sợ hãi phân vân? Những nỗi niềm riêng âm thầm, Giê-xu biết hết rồi. Trao trong cánh tay Ngài những tháng năm tương lai, đường đời lắm trong gai, mau yên nghỉ trong Ngài. Đem bao sầu đau vấn vương trình lên Chúa yêu thương, những nỗi niềm vui hay buồn Chúa hiểu thấu.